Thế người đã lắm lý lợi, chỉ mong người tự hành định giờ đã đoan. Cầu trời tự sửa tự an, thiên đàng thắng cảnh tự hành đến nơi. Sự thâu thập về lý thuyết nó đã tàn tệ, nhưng chỉ thiếu có sự thực hành mà thôi. Thế gian lưu vị lập ngôi, thiên đàng chẳng có chuyện tội loạn tâm. Tự hành tự tiên tự tập, thanh cao là bậc chẳng lập ngoại lai. Chỉ lo tự sửa lấy ta, nhân hậu mới trung hòa được luồng thanh điển, minh cảm mọi sự việc và tự đem lại phần thanh cao tự tiến của chính mình. Chân tu chẳng chịu vội tin, mình tâm tự sửa phân minh lấy mình. Ngoại lai tạo cảnh giả tình, chính người tự sửa mới minh lấy người. Bày thêm một việc thì khổ thêm một việc, đơn giản quá chừng nào thì ta càng thấy dễ tiến hơn, sản xuất hơn. Bởi vậy cho nên chúng ta đang hành về pháp lý vô vi, khoa học huyền lý Phật pháp này là đi thẳng vào biển giới, đi chặt chứ không phải qua sự trung gian của vật thể hay là hình thức dẫn tiến của bên ngoài tiến rũ.
Khuyên người đã lắm lý lời, chỉ mong người tự thì hành giờ đa đoan. Cầu xin tự sửa tự an, thiên đàng thắng cảnh tự hành đến nơi. Mình khuyên người đã lắm lý lời, kẻ tu nào, tôn giáo nào cũng dạy người ta nhiều lý lời để khuyên con người, nhưng mà chỉ mong người tự hành giờ đã đoan. Cái đạo pháp tôn giáo nào cũng tốt hết, khuyên con người phải hành để minh cảm sự sai lầm của mình. Cầu xin tự sửa, mình ước mong sao mà mình tự sửa được mình, rồi mới tự an được. Thiên đàng thắng cảnh tự hành đến nơi, cái cửa trời thì mở rộng mà mình không hành làm sao mình tới được. Cho nên mình phải tự hành mới tiến tới được. Sự thâu thập về lý thuyết nó đã tràn trề, nhưng chỉ thiếu có sự thực hành mà thôi. Thế gian lưu vị lập ngôn, thiên đàng chẳng có chuyện tội loạn tâm. Tự hành tự tiến tự tập, thanh cao là chẳng lầm ngoại lai. Ở thế gian thì người ta hay lưu vị này, mưu đồ chuyện này chuyện kia chuyện kia chuyện nọ để lập dành một cái địa vị, cái ngôi ở thế gian. Thiên đàng chẳng có chuyện tội loạn tâm, ở thiên đàng thì phần ai nấy hưởng chứ không có cái chuyện mưu mô. Không có chuyện tồi bại, làm cái chuyện loạn tâm điên cuồng, giành được rồi mà hướng không được là ở thế gian. Tự hành, tự tiến, tự tập, mình tự hành, mình tự sửa lấy mình, tự tiến, tự tập, thì phải có sự sáng suốt ở bên trên. Thanh cao là bậc chẳng lầm ngoại lai, lúc nào mà mình đi ở trong cái luồng điển thanh cao, thì mình không có bị cái ngoại lai nó tỉnh mình. Đạo ở nơi tâm, chứ đạo đâu bên Ấn Độ, đạo đâu bên Tây, đạo đâu bên nơi Tàu, không có, đạo nơi tâm mọi người đều có đạo. Cây cỏ nó cũng có đạo, có sự sáng suốt, cái gì của nó hiểu lấy nó là cái đạo, chứ không có gì hết. Nhưng mà người thế gian hay lầm, chuyện ngoại lai. Có người nói tôi đi bên Tây, bên Tàu, bên Nhật tôi mới tìm được đạo, cái đó là cái chuyện tự thỉnh với mình. Cái thiệt là mỗi người đều ở trong cái cơ cấu của cái quyền năng của trời đất, cái quyền di của trời Phật nó cấu tạo của cái tứ đại và chỉ một điện quả thổ đó thôi. Chỉ lo tự sửa lấy ta, nhiên hậu mới trung hòa được luồng thanh điển, minh cảm mọi sự việc và tự đem lại phần thanh cao tự tiến cho mình. Chân tu chẳng chịu vội tin, những người chân tu không bao giờ là ta tin được cái gì, ta nghe để ta nghiên cứu. Bình tâm tự sửa phân minh lấy mình, luôn luôn nó giữ cái bình thẳng chứ không có bao được cho một người nào không chiếm tư tưởng của nó hết. Nó tự sửa, nó phân minh, nó hiểu lấy nó, ngoại lai tạo cảnh giả tịch, chính người tự sửa mới minh lấy người. Cái chuyện ở ngoài thì nó sắp đặt để nó nói cái chuyện hay của nó thôi, nhưng mà cái giả đối của mình, cái thành công của họ là cái giả đối của mình, bởi vì mình chưa đi tới được, cho nên mình phải đi tới được, mình mới nhìn nhận. Chính người tự sửa mới minh lấy người, mình sửa lấy mình mới hiểu cái hành động sai quấy của mình. Còn không chấp nhận để sửa lấy mình thì không có chịu hành động, không biết được hành động sai quấy. Nhiều người đã tạo ra gia đình, có vợ có con, bị một hai chuyện trở ngại, rồi cũng chấp nhận, mà chính đã sai lầm. Cưỡng ép vợ con để chịu cái tội của mình là đổ thừa xã hội, đổ thừa lung tung, rồi rốt cuộc chính mình đã làm chuyện sai quấy, là từ tiền kiếp tới bây giờ kiếp này còn tạo thêm nữa, nhưng mà không biết, rồi cho đó là đổ thừa cái lỗi cho vợ con, thì rốt cuộc rồi lộn xộn đó, vợ đổ thừa chồng, chồng đổ thừa vợ, con đổ thừa cha, thì làm sao mà nó biết được. Cho nên rồi mượn cái lý này lẽ kia của những người thành công rồi đem về lấy dễ thừa chê mắt thánh, án mắt người, nói tầm bậy những cái không có đúng gì hết. Rốt cuộc phải quy nguyên về cái chân trạng, cho nên các bạn để chứng kiến cái chết sống, cảnh chết sống hàng ngày. Cái người cốt, tất cả những cái gì mà nó không chịu là nó phải chịu. nó đôi tay đôi chân nó nằm đó, ai mà chịu vậy? Nhưng mà nó phải chịu, tất cả đều phải chịu, cho nên chúng ta còn sống thì cái hoàn cảnh gì đưa đến chúng ta phải chấp nhận nó để thành lập nó và tiến bởi nó. Cái sự kích động của gia đình là một cái mức tiến cho chúng ta về đường đạo tâm. Cái trở ngại của gia đình cũng là mức tiến cho chúng ta về đạo tâm, hướng về đạo tâm. Cho nên đó là một cơ hội cho nhiều người ta tu cao rồi, ta trở lên, trở lại, ta cảm ơn những người một trước kia. Người ta chưa tu, người ta cho đó là thù nghịch. Nhưng mà ta tu được thành công rồi, ta về, ta phải cảm ơn những người mà chỉ trích mình, phá quấy mình. Mình cho đó là phá quấy, nhưng không, những nhờ những người đó chúng ta mới tu được. Bày thêm một việc, thì khổ thêm một việc. Đơn giản quá chừng nào, thì ta cảm thấy dễ tiến hơn và sang suốt hơn. Bởi vậy cho nên chúng ta đang hành về pháp lý vô vi, khoa học quyền lý Phật pháp này là đi thẳng vào biển giới, chỉ tắt chứ không phải qua sự trung gian về vật thể hay là hình thức dẫn tiến của bên ngoài khuyến rũ. Chúng ta đi ngang vô bên trong, chúng ta đi thẳng có một đường chân chánh là nguyên căn cái luồng điển của chúng ta, từ cái động thì tới không động. Mà nếu chúng ta còn tu về hình thức bề ngoài, tu về dư luận, sở đầu này, sở đầu kia, sở đầu nọ, không tu không nên tu. Chúng ta phải cương quyết đi tới, đi tới đồng đẳng với người truyền pháp hay là giỏi hơn người truyền pháp. Chúng ta mến Đức Phật, chúng ta phải đối diện với Đức Phật, chúng ta phải linh cảm sự khổ cực của Đức Phật và sự thanh cao, sáng suốt của Đức Phật để hấp thụ thêm và dẫn tiến thêm. Mỗi đời, mỗi tiếng, mỗi văn minh, chứ không phải càng ngày càng tu, càng thụt lùi cái đó khi bằng tu. Vì nhiều rồi nói hồi xưa ông đó ông dạy vậy, bây giờ tôi bắt chước vậy. Không, cái thời đại bây giờ nó khác. Cái bùa tiếp tôi bây giờ nó cũng khác nữa. Cho nên chúng ta đây có cái cách soi hồn, có cái cách pháp luân. Soi hồn là để cho nó hợp thờ, cho nó khai thông bộ đầu và khai thông ngũ tạng, cho nó hợp thờ, hợp thức. Thì bất cứ cái chiều hướng thay đổi từ hạ ngôn đi tới thượng ngôn thì ngôn nào mình cũng có thể dự tiến để mình đi lên trên và cởi mở khai thông tiến lên bên trên. Còn người ta tu cái đi giữ một bức hồi xưa, ông đó ông tu vậy, ông ở thời tiết khác, ông ở bên Tàu cái thời tiết khác, ông ở bên Ấn Độ cái thời tiết khác. Mỗi sự di động của cơ thể, cái khuyến rũ nó đặc khác. Mà bây giờ chúng ta tu về phần thanh điển thì chúng ta đi để mở cho nó hợp thức hợp thời. Ngày này chúng ta có cái pháp soi hồn để cho nó hợp thức hợp thời, pháp luân thường chuyển cái hợp thức hợp thời, nó mới đánh đổ cái trực điển của nội tâm. Cho nên các bạn ngưỡng cái pháp này là cái phương tiện, bất cứ ở xứ nào các bạn cũng thể tu được, nam phụ lão ấu bắt chước được cái phương pháp này, là một đường lối tự mở lấy mình và tự khai thông lên mình. Cái này là một cơ hội rất tốt, thứ nhất làm cho mình tráng kiện, nó thích hợp với cái không khí của địa phương. Cái điều thứ nhì nó đi tới thanh thản, khai thông cái luồng trực điển. Cho nên sau khi các bạn công phu nó đều đặn, người có tâm công phu dòm cái mặt nó là biết rồi. Cái mặt nó bóng nhoáng, cái tâm thần nó đầy đủ, là cái ngũ tạng của nó đã hấp thụ cái nguyên khí thiên hành, nó không có sai một ly tí nào, và nên mặt mày nó mới tươi sáng. Cho nên những bạn tu, có nhiều người nói là tôi tu cái miệng nói lẻo lẻo nhưng mà về nhà không có tu, thì không có giấu được, cái pháp này đâu có giấu được, dòm cái mặt là biết có tu hay là không, nhưng mà ta không có muốn lòng mình, bởi vì ta đi trong đồng đẳng bạn hữu, cho ta không có làm thầy ai hay là chỉ trích người này, chỉ trích người kia người nào. Ta đem cái sự sáng suốt của họ, ta đem cái hành động dày công của họ để ảnh hưởng mình. Cho nên mình càng ngày càng lớn thì mình phải hiểu. Khi mình dòm sắc diện của người ta mà mình cũng về cũng làm biến mà mình nói không tu thì mình về tự sửa lấy. Mình người lớn rồi, nhiều người cha trong gia đình, chúng ta không phải là con nít. Nhưng mà nhiều đứa tuổi trẻ, sinh viên chẳng hạn, học sinh cũng như nó cố gắng tu thì tướng diện nó phải thay đổi. Bởi vì cái phương pháp chúng ta đi học thức học thì của cái sự di động hiển hành của mảnh đất phù sanh và vũ trụ. Cho nên các bạn tu thì thứ nhất phải cởi mở được và cái cơ động của trong cái cơ thể nhiên hậu nó hòa cảm với cái luồng điển của vũ trụ. Thì cái tâm bạn mới bình thản, mới nhập vô định giới, mới tiến về Phật Pháp. Nó có trật tự chứ không có làm ẩu được. Không phải là tụng kinh cho Phật nghe rồi Phật giúp tôi, không được. Tôi hành tiến tới gần Đức Phật, nhiên hậu tôi mới tương hội được cái pháp lý. À, Đức Phật giải đáp bằng cách nào chúng tôi mới hiểu được. Chứ còn không có đi tới tương đồng, thì cái luồng điển mình thấp hơn họ xa quá, làm sao mình hấp thụ được. Ở học lớp 5 mà muốn đi vô trong cái thính đường đại học làm sao nghe hiểu được cái gì, thì mình cũng phải đi lần lên tú tài rồi lần lần mới đi vô trong đó được. Cái phương pháp công phu này cũng vậy, mỗi ngày mỗi đêm các bạn làm là các bạn đi học, các bạn giữ một cái khóa học và thi mỗi 6 tháng, và trong đó trong cái thâm tâm các bạn hiểu, các bạn nhìn nhận rằng tôi đã tiến tới mức đó. Trước khi các bạn tới gặp tôi, nghe chúng tôi nói chuyện về đạo pháp, coi những sách xuất hồn gì thì các bạn đọc rồi, bạn xem xét rồi các bạn chê luôn nữa cũng có nữa. Nhưng mà một thời gian sau rồi, các bạn dồn được cái thanh điểm lên bộ đầu, các bạn coi cái lộn lại, và nghe lộn lại những tiếng nói của chúng tôi là chúng tôi đã nói trước lâu lắm rồi. Bởi vì nó phần thanh điểm ở bên trên, không có dùng cái tâm con tim của cha mẹ mà phát ngôn, lấy trung tim bộ đầu, lấy luồng điển để hóa giải và để mở cho tất cả những cái tâm hồn mê muội ở thế gian để nó trở về lấy họ sống chừng nào hay chừng ấy. Chứ không phải là làm cho các bạn chỉ bằng mê tín, nhưng mà làm cho các bạn trở nên thanh tịnh trong cái giờ thuyết pháp nói chuyện, cởi mở những sự thắc mắc của nội tâm các bạn, cũng như đưa các bạn vô trong cái thời thiền định an vui của nội tâm. Cho nên chúng ta đồng thanh tương ứng, mỗi người ngồi trong cái thanh tịnh nó càng thanh tịnh hơn, đồng khí tương cầu, chúng ta sẽ tiến tới một mức tiến đáng tiến của chúng ta. Không có ai có quyền mà làm trở ngại chúng ta trong cái sự bình từ bi bác ái của Đức Phật, là công bằng. Ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, được độ nào thì hướng cái độ đó, chứ không có được rút quyền như mình giáo Phật. Với giáo Phật hợp pháp thì phải khổ cực này kia kia nọ, phải chịu quyền điều khiển của ông thầy, làm nhiều điều khổ cực, nhưng mà làm vậy còn bị phạt nữa, nhập sát rồi đánh đổ, làm cái tinh thần mình nó lỗi sâu. Còn bên này không có, các bạn mở ra, các bạn làm điều hòa cái luồng điển kim mộc thủy hỏa tổ hiện hành ở trong bản thể của các bạn, để nó quy nguyên về cái mức độ tận cùng của nó, bộ đầu cũng như ngũ tạng, thì nó mới hòa cảm với đại tự nhiên. Lúc đó các bạn mới đi trong cái thơ thớ, mới nhận thức thiền định, giá trị của thiền định và sự cố gắng công phu của chúng ta có thể đạt tới một cái tương lai tốt đẹp cũng như Đức Phật đã và đang đạt, và những bạn cũ chúng ta đã và đang đạt. Thì chỉ mình hành với mình chứ không có tin ai hết. Nếu tin người đó là người đó gạt. Bạn tin nơi sự quyền năng công phu của bạn, cương quyết làm cho bạn, xây dựng cho bạn, cởi mở cho bạn, từ cái động loạn đi tới thành tựu, mới đoạt được cái cao quý ở bên trên. Cảm ơn các bạn.